Zone FM.
Trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa các bạn, phần lớn người dân Nga, trong đó có gia đình bác sĩ Zhivago, đang phải sống những tháng ngày thiếu thốn trong mùa đông lạnh lẽo. Những miếng bánh mì, một thanh củi cũng trở nên khan hiếm. Cuộc sống trước đây và trật tự mới do chính quyền Xô Viết tạo dựng giống như hai bình diện riêng biệt chưa thể gặp gỡ. Các khu dân cư, công sở, bệnh viện, trường học hay xí nghiệp đều được cải tạo sắp đặt lại với sự chỉ huy của những người Bolshevik. Bệnh viện nơi Zhivago làm việc cũng được đổi tên thành bệnh viện cải tổ hai. Bản thân bác sĩ Zhivago, ông ủng hộ chính quyền Xô Viết bằng cách ở lại bệnh viện, hàng ngày tận tình chăm sóc từng người bệnh và chia sẻ cùng người dân thường nỗi lo cơm áo. Anh có cái nhìn nghiêm khắc đối với những kẻ tư lợi giả dối bất lên nhờ thời thế, nhưng anh cũng e ngại cách làm của chính quyền mới khi can thiệp không hợp lý, đôi khi thô bạo vào công việc lao động hay nơi ăn trốn ở của nhân dân. Nói khác, cùng dịch bệnh Xô phát lan đã khiến không ít người nao núng. Cuộc họp giữa vị đại diện Xô Viết quận với người dân trong khu nhà nơi Zhivago đến khám cho bệnh nhân là một ví dụ tiêu biểu. Bây giờ qua giọng đọc Minh Nguyệt, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Nga Boris Pasternak qua bản dịch của dịch giả Lê Khánh Trường.
Phẩy tay, chờ cơn xúc động qua đi, rồi tiếp. Ta đi nào, tôi sẽ lo xe ngựa cho anh. Tôi biết anh là ai rồi. Thằng yêu giúp ta có về đây hai hôm, đã kể với tôi. Nó phải bằng anh quen Clara, Vietarova, cô ấy tử tế. Trước vẫn đến đi chơi, tôi lớn. Bây giờ ta sao chả ai biết. Khó lòng có chuyện các ông lớn và lớn chống lại nhau. Còn thằng yêu giúp ta như thế là có tội. Nào, ta đi hỏi mượn cụ xe. Đồng chí Olia sẽ cho mượn. Anh có biết đồng chí Olia là ai không? Ngày trước, đồng chí ấy làm thợ ở xưởng may của mẹ Clara đấy. Thế đấy, và cũng đã sống ở đây, ở khu nhà này. Nào, ta đi thôi. Trời đã tối hẳn, bóng đêm mịt mùng, chỉ có một vòng ánh sáng trắng từ cây đèn bấm của Olia rọi phía trước mặt họ, dăm bước, cứ nhảy từng đống tuyết này sang đống tuyết kia, và khiến họ lạc lối nhiều hơn là có tác dụng soi đường. Bóng tối bao phủ xung quanh, họ đã bỏ lại đằng sau khu nhà, nơi có bao người biết la ra, nơi nàng vẫn lui tới thuở nhỏ. Và theo lời kể của bà con, là nơi người chồng tương lai của nàng, Pasa Antipop, đã lớn lên ở đó. Vừa ra giọng người trên, Olia hỏi đùa bác sĩ Zhivago. Có thể là đồng chí đã tìm được đường về nhà khỏi cần đèn không ạ? Nếu sợ lạc, thì tôi sẽ cho đồng chí bác sĩ mượn đèn. Vâng. Dạo trước tôi từng mê chị ấy, đúng là mê tắm mê đuối, hồi hai đứa chúng tôi còn là thiếu nữ. Nhà chị ấy có một xưởng may, tôi học việc ở đó. Năm nay tôi có gặp chị ấy, dừng chân ít ngày trên đường qua Moscow. Tôi bảo, cậu đi đâu nữa đồ ngốc, ở lại đây có hơn không? Hai đứa sẽ sống với nhau, tớ sẽ tìm việc làm cho cậu. bỏ đến thế giới xa xôi kia làm quái gì. Nhưng chị ấy không chịu. Thôi, đó là việc của chị ấy. Chị ấy đã lấy ta xa vì lý trí, chứ không phải vì tình yêu. Từ giọng đó, chị ấy đâm ra thẳng thàn. Chị ấy đi rồi. Chị nghĩ sao về cô ta? Cẩn thận đấy, chỗ này trơn lắm. Không biết bao nhiêu lần tôi đã bảo họ đừng có đổ nước bẩn ra đường, mà cứ như nước đổ lá môn vậy. Tôi nghĩ sao về chị ấy ư? Ý đồng chí là thế nào? Nghĩ sao ư? Có lúc nào để nghĩ nữa đâu. Đây, đến nhà tôi kia rồi. Tôi giấu không nói cho chị ấy biết, cậu em trai của chị ấy là sĩ quan, đã bị xử bắn, nghe nói thế. Còn mẹ chị ấy, bà chủ cũ của tôi, nhất định tôi sẽ cứu giúp và lo liệu dùm. Thôi, tôi dễ vào lối này, tạm biệt đồng chí. Hai người chia tay, ánh sáng cây đèn vấp phải một cái cầu thang hẹp bằng đá, rồi chạy về phía trước, dọi lên các bức tường nhớp nhác của dãy cầu thang bẩn thỉu. Divaco đứng lại một mình trong bóng tối, bên phải là phố Sadovaya Trizumvaina, bên trái là phố Sadovaya Karetea. Xa xa trong bóng đêm, trên lớp tuyết đen, đã không còn là những đường phố hiểu theo nghĩa thông thường nữa, mà giống hai con đường xuyên rừng chạy qua một khu rừng tay ra dày đặc các ngôi nhà bằng đá, y như giữa các khu rừng hiểm trở ở vùng Uran hay Siberia. Căn nhà ấm áp và sáng sủa. Sao anh về khuya thế? Tôi nghe hỏi và không đợi chồng trả lời, nói tiếp luôn. Trong lúc anh đi vắng, ở nhà có chuyện lạ kỳ, không giải thích nổi. Em quên chưa kể với anh là hôm qua, mai làm hỏng cái đồng hồ báo thức. Bà buồn lắm, vì đây là cái đồng hồ cuối cùng của nhà mình. Bà thắng ra sửa, hì hục mãi cũng chẳng ăn thua gì. Lão thợ đồng hồ ở góc phố đòi những 3 phun tơ bánh mì mới chịu sửa. Công xá gì mà thao thế, chả biết làm thế nào nữa. Bà thì tuyệt vọng. Bỗng nhiên cách đây độ 1 giờ, anh thử tưởng tượng, thình lình chuông đồng hồ reo inh ỏi, điếc vào tai. Nó báo thức, đúng một cái, anh hiểu không? Tự nhiên nó lại chạy. Giờ số phát ban của anh đã điểm đấy. Bác sĩ Jivago nói đùa và kể cho cả nhà nghe chuyện con bệnh với chiếc đồng hồ chuông. Nhưng bệnh số phát ban thì mãi sau chàng mới bị. Trong thời gian đó, gia đình Jivago gặp cơn bị cực. Họ vô cùng thiếu thốn, gần như sắp chết đói đến nơi. Jivago tìm đến vị chính khách là đảng viên được chàng cứu sau vụ cướp ngày trước. Ông này đã làm tất cả những gì có thể làm. Tuy nhiên, cuộc nội chiến bùng nổ, ông ta luôn bị phái đi các nơi xa hơn. Hơn nữa, trung thành với các niềm tin của mình, con người ấy cho rằng cái khó khăn lúc ấy là điều đương nhiên, và ông giấu không nói ra rằng chính ông cũng đang đói. Jivago thử đến nhờ vả nhà cung ứng ở gần trại lính V, nhưng mấy tháng qua chẳng thấy bóng chàng ta lẫn cô vợ đã lành bệnh của mình ở đâu hết. Những người đang ở khu nhà đó toàn là dân mới dọn đến. Olia Demina đang ở ngoài mặt trận, bà trưởng ban quản lý Fatima thì Jivago không gặp ở nhà. Một hôm, chàng đem phiếu đi mua củi theo giá cung cấp ở ngoài ga kinh đáp. Suốt con đường Mesaskaya dài dằng dặc từ ga về, chàng đi theo bác đánh xe và con ngựa còn kéo cái kho báu ấy. Bỗng chàng thấy đường Mesaskaya không còn là đường nữa, chàng đảo lộn, hai chân khuỵu xuống. Chàng tự nhủ, thôi hỏng rồi, mình bị bệnh sốt phát ban rồi. Bác đánh xe ngựa vực chàng dậy, đặt lên trên xe củi, chàng không còn biết gì nữa. Chàng mê man suốt 2 tuần, đôi lúc nguôi cơn sốt, chàng mơ thấy Tonia đặt lên bàn viết của chàng 2 đường phố, đường Sadovaya Karetnaya ở bên trái, đường Sadovaya Sadovaya ở bên phải, và kéo lại sát chỗ chàng cây đèn bàn màu da cam nóng rực, sáng chói. 2 đường phố sáng hẳn lên, có thể làm việc được, và thế là chàng viết. Chàng viết một cách thăng hái và rất đạt, đạt lạ lùng. Những gì chàng muốn viết, và lẽ ra phải viết xong từ lâu, xong chưa bao giờ viết được. Còn lúc này mạch văn cứ thấy chàng ra lai láng. Chỉ thỉnh thoảng có một thanh niên tới quấy rối, một anh chàng mắt tí hí như người kiếp ghi ri, mặc áo lông hưu hở cúc, như loại áo thường thấy ở vùng Uran hoặc Siberia. Hiển nhiên, chàng thanh niên trẻ mang kia là thần chết của chàng, hay nói nôm na hơn là cái chết của chàng. Nhưng cậu ta là cái chết của chàng sao được, khi cậu ta đang giúp chàng viết một bản trường ca. lẽ nào cái chết có thể giúp ích kia chứ? Chàng viết bản trường ca không phải về sự phục sinh hay về sự tán xác, mà là cả những ngày nằm giữa hai việc đó. Chàng viết bản trường ca sao xuyến. Bao lâu nay, chàng vẫn muốn miêu tả cái cảnh trong ba ngày, một cơn bão đất đen tối, lúc nhúc dòi bỏ, bao vây và tấn công ra sao, cái hiện thân bất diệt của tình yêu, ném đất đá ràng ràng vào nó, vào cái hiện thân ấy, hệt như lớp sóng biển dồn dập đập vào bờ và chôn vùi bãi biển. Chàng muốn miêu tả cái cảnh cơn bão trần tục, màu đen, lồng lộn tấn công suốt ba ngày, rồi rút lui như thế nào. Và hai câu thơ có phần cứ ám ảnh chàng. Sung sướng thay, được chạm đến người, và đã đến giờ tỉnh dậy đi thôi. Cả địa ngục, lẫn sự tan rã, cả sự phân hủy, lẫn cái chết, đều sung sướng được chạm đến người. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cả mùa xuân, cả Madeleine, lẫn cuộc sống cũng sung sướng được chạm đến người. Và đã đến giờ tỉnh dậy, phải thức giấc và ngồi dậy, phải hồi sinh. Bệnh tình của Zivago bắt đầu thuyên giảm. Thoạt tiên chàng cứ ngây ngô như một đứa trẻ ngớ ngẩn, không tìm mối liên hệ giữa các đồ vật, không nhớ gì, không ngạc nhiên trước bất cứ điều gì. Mọi sự đều cho qua. Vợ chàng cho chàng ăn bánh mì trắng vết mơ, cho uống nước trà đường và cả cà phê. Chàng quên đứt rằng giữa thời buổi này không thể có những món ăn ấy. Chàng vui sướng thưởng thức món ăn ngon lành, như thưởng thức thi ca và chuyện cổ tích. Là những thứ không những được phép mà còn nên sử dụng cho bệnh nhân đang bình phục. Sau câu đầu tiên chàng nói, thì bắt đầu hiểu ra là một câu hỏi. Em làm đâu ra các món này thế?
Của chú Ephraim đem đến đấy.
Ephraim nào?
Ephraim Zivago.
Ephraim Zivago là ai nhỉ?
Ừ hay, thì chú em ruột của anh ở Ulster, em cùng cha các mẹ của anh ấy trước ai nữa? Trong những ngày anh sốt mê man, chú ấy vẫn đến thăm anh đấy.
Mặc áo da hươu phải không?
Đúng, đúng đấy. Vậy là trong lúc mê man, anh còn nhận ra được chú ấy à? Chú ấy kể, chú ấy đã tình cờ gặp anh ở cầu thang một nhà nào đó. Chú ấy biết anh là ai, và định tự giới thiệu, nhưng anh đã làm chú ấy sợ hết vía. Chú ấy quý anh lắm, cứ đọc đi đọc lại tác phẩm của anh. Chả hiểu chú ấy đào đâu ra tất cả những món này. Nào gạo, nào nho khô, nào đường. Chú ấy đã trở về Oscar rồi. Chú ấy mời chúng mình tới đó. Chú ấy là một người lạ lùng bí ẩn lắm. Theo em, chú ấy có mối liên hệ mật thiết gì đó với chính quyền. Chú ấy bảo nên rời khỏi các thành phố lớn trong 1-2 năm, phải ngồi trên mặt đất một chút. Em có tham khảo ý kiến của chú ấy về miền quê của dòng họ Grieve. Chú ấy bảo chú ấy được lắm, có thể trồng sao, lại có rừng ngay bên cạnh. Chẳng lẽ cứ cúi đầu chịu chết như bầy cừu hay sao? Tháng tư năm ấy, cả gia đình Zivago lên đường đi về miền Ukraine, tới khu trang trại Varikino ngày xưa, ở gần thành phố Iuratin. Đó là những ngày cuối cùng của tháng ba, những ngày ấm áp đầu tiên trong năm khiến người ta lầm tưởng mùa xuân đã tới. Thực ra sau những ngày ấy, năm nào trời cũng vậy, trời còn rét dữ dội hơn. Trong ngôi nhà của giáo sư Gromyko, mọi người đang vội vã chuẩn bị lên đường. Đối với tất cả những người mới kéo đến ở đầy các buồng, họ còn đông hơn cả bầy chim sẻ ngoài phố. Gia đình Zivago đã tìm được cách giải thích là mình đang tổng vệ sinh để mừng lễ phục sinh. Zivago phản đối cuộc hành trình này, chàng không cản trở việc sửa soạn, vì tưởng dự định ấy là viển vông và cứ hy vọng rằng nó sẽ tiêu tan vào phút chót. Nhưng công việc vẫn tiến triển và đã gần xong xuôi, đã đến lúc phải bàn bạc một cách nghiêm chỉnh. Trong một buổi họp tay ba của gia đình để bàn việc ấy, một lần nữa bác sĩ Zivago nói với vợ và nhạc phụ về các mối nghi ngại của mình. Vậy là bang và em cho rằng tôi sai và nhất thiết nhà mình phải đi hay sao? Chàng hỏi sau khi đã đưa ra các ý kiến phản đối. Tonya lên tiếng. Anh bảo chỉ vất vả 1-2 năm nữa, trong lúc đó các quan hệ ruộng đất mới sẽ được chấn chỉnh tử tế, đặt xin một mẫu đất ở ngoài ô Mastova để trồng rau. Nhưng làm cách nào để sống được từ nay cho tới lúc đó thì anh không nói, trong khi đó là điều quan trọng nhất mà ba và em muốn biết ý kiến của anh. Một hy vọng hoàn toàn viển vông. Giáo sư Gromyko ủng hộ con gái. Thôi được, tôi xin chịu thua. Zivago nhượng bộ. Điều duy nhất khiến tôi băn khoăn là ta chưa biết gì hết về tình hình ở Varikino. cả gia đình liều nhắm mắt đưa chân tới một nơi xa lạ. Trong số ba người thân từng sống ở Varakino thì hai người là mẹ và bà đã mất, còn người thứ ba là ông nội Rige, có thể đã bị bắt làm con tin. Ấy là giả dụ ông cụ còn sống. Trong năm cuối cùng của cuộc chiến tranh, ông cụ đã giải quyết cánh rừng và nhà máy để che mắt mọi người. Ông cụ giả vờ bán cho một người nào đó, hoặc nhà băng, hoặc giả bộ sang tên cho ai đó. Chúng ta biết gì về việc ấy nào? Bây giờ khu trại ấy thuộc về ai? Tôi không nói đến văn tự. Nó còn hay mất cũng thế thôi, mà là chuyện ai chịu trách nhiệm về khu trại kia. Chúng thuộc quyền kiểm soát của cơ quan nào? Người ta có chặt cây không? Các nhà máy có hoạt động không? Cuối cùng, chính quyền địa phương thuộc tay nào và sẽ ra sao khi nhà ta lần được tới đó? Đối với ba và em, chỗ dựa chắc chắn là ông Vico Rinsun, người mà ba và em cứ luôn nhắc tới. Nhưng ai nói với ba và em rằng ông quản lý già ấy hiện vẫn sống ở Varukino? Và ta biết gì về Vico Rinsun, trừ một điều là ông nội vất vả khi đọc họ tên ông ta. Và cũng chính vì thế nên ta và em mới nhớ được cái tên đó. Nhưng thôi, tranh luận thêm chẳng ích gì. Ba và em đã quyết thì tôi đi theo vậy. Bây giờ cần xác định rõ xem ta di chuyển như thế nào, chả nên trì hoãn làm gì nữa. Zivago ra ra Yaroslav để hỏi cho biết các thể thức. Từng đoàn hành khách nối với nhau dài dằng dặc, bị chặn lại giữa hai hàng rào trắng đặt ngang các phòng đợi. Ngay dưới sàn đá có những người mặc áo capot màu xám nằm gồm ngang, chốc chốc lại trở mình, ho và khạc nhổ. Mỗi khi nói gì với nhau, họ lại cất giọng quang quang, quên rằng trần nhà khum khum dội lại tiếng nói khá mạnh. Phần lớn đấy là những người mới qua cơn bệnh sốt phát ban, vì các bệnh viện quá đông, nên ngay sau khi thoát được giai đoạn trầm trọng, họ liền bị đẩy ra khỏi bệnh viện. Là bác sĩ, Zivago cũng từng phải làm cái việc bất đắc dĩ ấy. Song chẳng không ngờ số người bất hạnh này lại đông đến thế, và cái nhà ga lại là chốn đương thân của họ. Ông phải kiếm một tờ công lệnh. Một bác phu khuôn vác đeo tạp dề trắng vào Chicago. Ngày nào cũng phải ra đây mà hỏi xem có tàu không. Dạo này hiếm khi mới có một chuyến, đó là vấn đề may rủi, và tất nhiên phải có cái khoản này. Bác ta xoa xoa ngón tay cái vào hai ngón bên cạnh. Một ít bột mì hay một thứ gì đó. Không lắc tay thì chớ có hỏng lên được tàu. Riêng cái khoản này, mặt ta đúng vào cổ họng mình, chắc chắn quý hơn vàng. Khoảng gần thời gian đó, giáo sư Alexandre Gromyko được mời đến dự mấy cuộc tham khảo ý kiến của Hội đồng Kinh tế Quốc dân tối cao. Còn bác sĩ Zivago thì được mời đến thăm bệnh cho một vị bộ trưởng bị ốm nặng. Cả hai cha con đều được trả công dưới hình thức hay nhất thời ấy là phiếu mua hàng ở cửa hàng cung cấp duy nhất mới mở. Cửa hàng này được bố trí trong dãy nhà kho của quân đội gần tu viện Simonov. Hai cha con giáo sư đi qua hai cái sân tu viện và sân của trại lính, rồi bước ngay xuống dưới vòng đá của một tầng hầm và mỗi lúc một thấp. Phần cuối cùng tầng hầm mở rộng dần, có một quầy hàng chạy suốt từ tường bên này sang tường bên kia. Đứng sau quầy là một viên thủ kho vẻ mặt thản nhiên, dáng điệu thong dong. Chốc chốc, ông ta lại bỏ quầy vào kho, đem hàng ra cân đong hoặc đếm, và mỗi lần giao hàng lại dùng bút chì gạch một đường dài, xóa tên món hàng kê trong tem chiếu. Người đến nhận hàng không nhiều. Đồ đựng của hai đồng chí đâu? Viên thủ kho vừa hỏi hai cha con giáo sư, vừa lướt mắt nhìn qua các tấm tem chiếu của họ. Hai cha con trố mắt ngạc nhiên khi viên thủ kho chút vào mấy cái áo gối mà họ dơ ra, nào là bột mì, bột tấm, mì ống, đường, mỡ muối, nào là xà bông, diêm, và còn đưa mỗi người một mẩu gì đó gói giấy, mà về nhà dở ra mới biết là món kho mát cắp kè. Hai cha con vội vàng nhét tất cả các túi nhỏ ấy vào trong hai chiếc đẫy lớn, họ làm thật nhanh để khỏi gây khó chịu cho viên thủ kho đã quá ư rộng lượng tặng họ gần ấy thức hàng. Họ rời tầng hầm đi ra ngoài sân với tâm trạng ngây ngấy say xưa, không phải vì niềm vui sướng của loài vật, vì họ ý thức rằng mình không đến nỗi sống vô dụng trên cõi đời này. Họ cũng có giá trị, và chắc chắn sắp được cô nàng nội trợ Tonia khen ngợi và công nhận khi về tới nhà. Trong khi hai người đàn ông chạy đôn chạy áo đến các cơ quan xin công lệnh và các chứng thư công nhận chủ quyền các căn phòng mà họ sắp rời bỏ, thì Tonia lo lựa chọn các đồ dùng để gói cái ngại. Nàng bận rộn đi đi lại lại trong ba căn phòng, bây giờ chính thức đứng tên gia đình Gromyko. nhắc thử lên tay cân lượng tráng chê từng đồ vật trước khi đặt vào đống hành lý, sẽ đem theo hoặc gói bọc lại. Chỉ một phần số nhỏ tài sản được xếp vào hành lý cá nhân, phần còn lại được xếp riêng để đổi lấy những thứ cần dùng trong cuộc hành trình và trong những ngày đầu tiên ở chỗ mới. Một làn gió xuân hiu hiu lọt qua cửa sổ thông gió bỏ ngỏ, đưa vào phòng mùi bánh mì trắng vừa được cắt. Từ bên ngoài vọng vào tiếng gà gáy và tiếng trẻ em đua đùa. Càng cố làm cho căn phòng thoáng khí bao nhiêu, thì càng thấy rõ mùi băng phiến sực lên từ đống quần áo rách vừa lôi trong hòm xa bấy nhiêu. Về vấn đề lựa đem đi thứ gì và bỏ lại thứ gì, có hẳn một ý thuyết do những người đã ra đi soạn thảo và được đám bằng hữu của họ còn lại ở Moscow lưu truyền và tuân theo. Các nguyên tắc của lý thuyết ấy được diễn tả thành những cử chỉ ngắn gọn dứt khoát, bất gì bất dịch, đã in sâu trong óc Tonia đến nỗi nàng tưởng chừng đang nghe thấy chúng vọng vào từ ngoài sân cùng với tiếng chiếp chiếp của bầy chim sẻ và tiếng ồn ào của đám trẻ đua đùa, như có một giọng nói bí mật gợi nhắc cho nàng nhớ đến các cử chỉ ấy. Vài, vài vóc, lời chỉ dẫn đã nói, tốt nhất nên xé lẻ ra, nhưng dọc đường vẫn bị lục soát nguy hiểm, khôn ngoan thì đem khâu lược các tấm, làm bộ đang may dở. Nói chung, có thể mang các thứ vải vóc kể cả quần áo, loại mặc ngoài thì hơn và chưa quá cũ. Tuyệt đối không mang những thứ nặng, rất hay phải đê vác tất cả các thứ hành lý để chuyển chỗ, chớ dùng vali và giỏ lớn. Số hành lý sau khi đã cân nhắc hàng trăm lần thì cất gọn vào cái tay này mà một phụ nữ hoặc đứa trẻ cũng mang nổi. Thực tế muốn chứng tỏ, muối và thuốc là hai thứ sinh lợi, tuy khá nguy hiểm. Tiền thì nên dùng tiền Kerensky. Phiền phức nhất là các thứ giấy tờ cá nhân, vân vân và vân vân. Hôm trước ngày họ ra đi, có một trận bão tuyết. Những đám mây bông tuyết màu xám quay lượn bị gió thổi tức lên trời, rồi xoáy tròn xuống đất thành cơn lốc trắng, bay mất hút về phía cuối đường, tối tăm, và tròn lên vạn vật một tấm màn trắng. Toàn bộ hành lý đã được gói ghém xong xuôi, ba căn phòng và số tài sản để lại được giao cho một cặp vợ chồng già, là bà con của chị Egorovna ở Moscow trong năm. Mùa đông năm ngoái, Tonia đã làm quen với họ, nhờ họ môi giới tiêu thụ số đồ dùng quần áo cũ và mấy thứ đồ gỗ không cần đến để đổi lấy củi và khoai tây. Về phần Marken thì không thể trông cậy được nữa. Trong ngành công an mà bác ta đã chọn lựa làm câu lạc bộ chính trị của mình, bác ta tuy không tố cáo rằng các ngài chủ cũ, tức gia đình Gromyko, đã hút máu hút mù bác ta. Xong vẫn dám tiếc trách họ đã kìm giữ bác ta trong vòng u mê suốt bao nhiêu năm, bằng việc cố ý giấu, không cho bác ta biết nguồn gốc loài người là từ khỉ mà ra. Tonia dẫn đôi vợ chồng già, bà con họ hàng của Ekonovka, người chồng từng làm nhân viên một tháng buôn, đi xem các phòng lần cuối, chỉ cho họ biết chìa khóa nào, thì tra vào ổ nào, thứ nào đặt ở đâu. Cùng họ mở đóng tất cả các tấm cửa tủ, các ngăn kéo, hướng dẫn và giải thích mọi việc cho họ. Bàn ghế đã được đẩy vào sát tường, các rèm cửa sổ đều được gỡ xuống, các tay nải hành lý đã được xếp vào một góc, không còn bị che chắn bởi các thứ rèm. Bão tuyết tự do tràn qua cửa sổ vào các căn phòng gần như trơ trụi, gợi nhắc mỗi người các nỗi buồn dĩ vãng. Zhivago nhớ đến thời thơ ấu và cái chết của mẹ chàng. Hay ra con Tonia thì nhớ đến cái chết và đám tang bà Anna Ivanovna. Tất cả mọi thứ đều gợi cho họ cảm giác rằng đây là đêm cuối cùng họ sống trong căn nhà mà họ sẽ chẳng bao giờ còn thấy lại. Về điểm này, họ đã lầm, nhưng dưới ảnh hưởng của cảm giác lầm lẫn mà họ không ngỏ cho người khác, sợ là người khác buồn lấy ấy. Mỗi người đều thầm điểm lại cuộc sống dưới mái nhà này và đều cố giữ cho những giọt lệ đang dâng lên khóe mắt, họ trào ra. Điều đó không ngăn cản Tonia giữ phép lịch sự với hai ông bà già. Nàng luôn miệng trò chuyện với bà vợ là người được nàng giao phó cho việc trông dùm nhà cửa. Nàng đề cao ý nghĩa của việc bà kia nhận giúp đỡ trong thời gian gia đình nàng đi vắng. Để khỏi tỏ ra vô ơn, chốc chốc nàng lại xin lỗi sang phòng bên, lúc thì lấy tấm khăn vuông, lúc thì mảnh vải sita hoặc sa đen đem tặng người đàn bà đó, và tất cả các thứ vải vóc ấy đều sẫm màu. Kẻ taro hoặc chấm trắng, như phố xá tối thẫm, lấm tấm những bông tuyết trắng ngoài kia đang nhìn vào đêm ly biệt qua các cửa sổ không rèm. Họ ra kha vào lúc sớm bình minh, Và giờ này bà con sống trong khu nhà chưa thức dậy. Riêng bà Zevorokia, một người ưa khởi xướng các công việc tập thể, hôm nay dậy sớm, chạy khắp các phòng, vừa gõ cửa, vừa hét lên. Các đồng chí chú ý, dậy chia tay thôi, lẹ lên, vui vẻ lên nào, gia đình Romeko, chủ cũ sắp lên đường rồi. Người ta ùa xuống cầu thang sau, cầu thang trước đã khóa lại không sử dụng cả năm nay. Đổ xô ra tiền, ta đứng đầy các bậc lên xuống xây theo kiểu hình vòng cung, như thế họ sắp chụp trong một bức ảnh. Người nào người nấy đứng lát dài, co do, trong những chiếc áo bền tô mỏng, vừa khoác vội lên vai, cứ khom khom cho áo khoảng tụt xuống, và để mất hẹn, họ cứ rậm rậm hai bàn chân không kịp đi tắt, xỏ vội vào đôi ủng rộng. Bà Ken đã mỏ đâu được thứ chất cay ghê gớm gì không biết giữa thời buổi hiếm sự này. Bà ta say bí tỉ, cúi gập người, vào tay vịn cầu thang, xem chừng dễ làm nó bị đổ ụp xuống. Bà ta xin được vác hành lý ra ga và lấy làm tự ái khi bị từ chối. Lại vất vả mới ra được bà ta ra. Trời vẫn còn tối và lặng gió, tuyết rơi dày hơn đêm qua. Những bông tuyết lớn và xốp cứ bay lơ lửng gần mặt đất. Như lưỡng lự chưa biết có nên rơi hẳn xuống hay không. Khi họ ra tới đường áp áp, trời bắt đầu sáng hơn một chút, tuyết đã phủ một tấm màn lùng lùng màu trắng lên mặt đường. Mép dưới của tấm màn ấy cứ cuốn lấy chân người qua lại đến nỗi họ mất cảm giác chuyển dịch và tưởng như mình đang dẫm chân tại chỗ. Ngoài phố không một bóng người trừ gia đình Girago. Lát sau có chiếc xe ngựa đuổi kịp họ, bác bánh xe cuộn tròn trong lớp tuyết. Con ngựa cũng trắng như tuyết. Với một giá rẻ ngoài sức tưởng tượng, chưa đáng một cô bách thời đó, bác lái xe xếp cả gia đình cùng hành lý lên xe trở ra ga, trừ bác sĩ đề nghị để chàng đi bộ người không. Ở ngoài ga, hai con Tonya đã giành được chỗ đứng xếp hàng giữa một đoàn người dài dằng dặc, ken sát nhau trong hai làn xào trắng bằng gỗ. Bây giờ người ta không cho lên tàu ở ngay sân ga, mà cách chỗ ấy đứng nửa dặm ngay giữa đường sắt. Cạnh cột báo hiệu ra vào, bởi vì không đủ nhân công quét dọn các đường vào sân ga. Một nửa khu vực phụ cận của nhà ga bị băng tuyết và rác rưởi bao phủ, nên các đầu máy xe lửa không thể chạy tới bến đậu. Nilsa và bé Sasa không đứng với Tonya, mà thư thần ở phía ngoài, dưới mái hiên rộng tinh thang của cổng ga. Thỉnh thoảng, mới hẹn gần xem đã đến lúc nhập vào dòng người xếp hàng hay chưa. Hai cô cháu sặc sụa, mùi dầu hôi, môi khắp cổ, cửa cay. Và mắt cá chân để chống sệt truyền bệnh sốt phát ban. Thế chồng đang đi tới, Tonya giơ tay vẫy vẫy. Nhưng khi chàng tới gần, thì nàng hét to bảo chàng phải tới cửa nào để đóng dấu vào công lệnh. Chàng bèn đến đó. Lúc nàng quay trở lại, Tonya nói. Đem xem họ đóng dấu gì nào. Zivago chìa qua hàng rào gỗ cả một sấp giấy gấp đôi. Có dấu này thì được đi tàu dành cho các đại biểu hội nghị kia đấy. Một người đứng sau Tonya nhìn qua vai nàng, nhận biết con dấu đóng trên tờ công lệnh, liền lên tiếng. Còn người đứng trước nàng có vẻ thông thạo các thể thức pháp lý áp dụng trong mọi hoàn cảnh trên đời, thì giải thích tỉ mỉ hơn. Với con dấu này, các vị có quyền đòi chỗ ngồi trên toa thượng hạng, nói cách khác là trên toa chở khách, nếu có những toa như thế trong một đoàn tàu. Vấn đề được tất cả những người đứng xếp hàng đem ra thảo luận, nhiều tiếng nói nhao nhao. Này, các vị công lệnh ơi, chớ tin lời họ, để tôi giảng cho mà nghe. Ngày nay, hết các chuyến tàu dành riêng rồi, chỉ còn mỗi một hạng thôi. Lính tráng, tù nhân, súc vật, với người, cùng đi chung với nhau, trùng tuốt tuồn tuột. Nói thì dễ, nói thế nào chả được, lưỡi không xương mà lại. Nhưng đừng lừa phỉnh người ta, phải cắt nghĩa cho rõ ràng chứ. Thế mà cũng đòi cắt nghĩa. Với được một ông giỏi sang gớm, có công lệnh, có dấu chuyện mới xong phân nửa. Ông ấy mở mắt ra mà nhìn họ một chút đã, rồi cắt nghĩa. Thử hỏi cái diện mạo như thế kia, họ có thể lên toa đại biểu được chăng? Tòa ấy toàn là các tay anh chị, các thủy binh, mắt tinh tai tính, súng lục kè kè bên hông. Họ nhìn thấy ngay ông bác sĩ thuộc giai cấp cộng sản, rằng rõ ông chủ ngày trước. Một gã thủy binh rút ra súng lục qua một phát là xong đời bác sĩ. Chẳng rõ chuyện bác sĩ và gia đình ông ta sẽ kéo dài tới bao giờ nếu không có chuyện bất ngờ xảy ra.
giọng đọc Minh Nguyệt rồi gửi tới các bạn phần tiếp theo tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Nga Boris Pasternak. Chương trình đọc truyện dài kỳ này được phát trực tuyến và phát lại trên hai website của Đài Tiếng nói Việt Nam là vov.vn và radiovietnam.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.
Và các bạn thưởng thức âm nhạc đêm khuya với các chương trình âm nhạc tính phòng giao hưởng, ca khúc trữ tình Việt Nam và nước ngoài, chương trình dân ca nhạc cổ truyền chọn lọc trên hệ âm nhạc thông tin giải trí, sóng FM phủ sóng toàn quốc.